Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 7 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nữ nghệ sĩ ưu tú Kim Chi bỏ đảng. Ngoại trưởng Mỹ, Triều Tiên gặp nhau tại New York ngày 8 tháng 11. Tổng thống Pháp kêu gọi châu Âu thành lập quân đội riêng. Thổ Nhĩ Kỳ không tuân thủ lệnh cấm vận Iran.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin nữ nghệ sĩ ưu tú Kim Chi bỏ đảng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Sài Gòn hủ tiếu mì ỏ. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ đến New York vào ngày 8 tháng 11 để gặp gỡ người đồng nhiệm Triều Tiên Kim Jong-chol theo AP. Bộ Ngoại giao cho biết đặc sứ hàng đầu của Hoa Kỳ về Triều Tiên Stephen Biegun cũng sẽ có mặt cùng với ông Pompeo và ông Kim để thảo luận về những nỗ lực hướng tới việc phi hạt nhân được xác nhận đầy đủ và cuối cùng của Triều Tiên. Cuối tuần qua, Triều Tiên đã chỉ trích Hoa Kỳ vì đã tiếp tục ủng hộ cho các biện pháp trừng phạt và ám chỉ rằng nước này có thể sẽ tiếp tục phát triển hạt nhân. Bình Nhưỡng cáo buộc Washington đã đi ra khỏi cam kết giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 ở Singapore. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Pompeo và ông Kim sẽ thảo luận về tất cả 4 điều khoản chính của tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh Singapore, trong đó có việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc đối thoại an ninh cấp cao vào ngày 9 tháng 11 mà trước đó đã bị hoãn. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Trung Quốc nói Bắc Kinh sẵn sàng đàm phán với Washington để giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nước. Việc nối lại cuộc đối thoại an ninh cấp cao được đánh dấu bằng một cuộc điện đàm tuần trước giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra trước một cuộc gặp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra bên lề hội nghị G20 ở Argentina cuối tháng này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ tham gia các cuộc đàm phán ngoại giao và an ninh vào cuối tuần này tại thủ đô Washington. Trung Quốc cho biết tháng trước hai bên đã đồng ý về nguyên tắc để tổ chức vòng đàm phán an ninh ngoại giao lần thứ hai vào tháng 10, nhưng đã bị Washington yêu cầu hoãn lại trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về vấn đề thương mại, vấn đề Đài Loan và Biển Đông.
Thế giới chờ đợi gì từ bầu cử giữa kỳ ở Mỹ? Trong hoàn cảnh bình thường thì bầu cử giữa kỳ của Mỹ thường được thế giới bên ngoài nhìn với thái độ lắc đầu nhún vai. Thế giới thường chỉ tập trung vào bầu cử tổng thống Mỹ. Nhưng vào những ngày này, nếu bạn là công dân Mỹ sống ở nước ngoài thì bạn có thể bị chất vấn về cuộc bầu cử giữa kỳ vào thứ Ba ngày 6 tháng 11 này. Bà Leslie Vinzamuri, một nhà khoa học chính trị Mỹ đã sống ở London hơn một chục năm, cho biết trong thời gian sắp đến bầu cử giữa kỳ, bà đã bị hỏi han liên tục gần như mỗi ngày. Ai trong khu vực tư cũng đều rất quan tâm. Bà Vinzamuri, người điều hành chương trình về Mỹ và châu Mỹ tại Viện Nghiên cứu Chatham House ở London cho biết. Điều này cũng đúng bên ngoài nước Anh. Một số quốc gia từng hy vọng ông Donald Trump đắc cử 2 năm trước, giờ đây ước gì họ đã không hy vọng như vậy và họ cổ vũ cho đảng Dân Chủ giành được thành tích lớn trong kỳ bầu cử này. Nhưng cho dù đảng nào về đầu sau ngày bầu cử thì những tác động của kỳ bầu cử giữa kỳ này sẽ được cảm nhận trên toàn thế giới. Ở Tây Âu, sự quan tâm của mọi người đối với bầu cử giữa kỳ ở Mỹ xuất phát từ quan ngại rằng Tổng thống Trump dường như sẽ quay lưng lại với Liên minh Xuyên Đại Tây Dương, một tập hợp các nền dân chủ phương Tây và là đồng minh truyền thống của Mỹ. Trong số những người trí thức ở London, rất nhiều người muốn cử tri Mỹ ít nhất là đưa hạ viện về tay đảng Dân Chủ, và Vinzamuri cho biết, để kiểm soát quyền lực của ông Trump. Tôi nghĩ rằng có hy vọng rằng làn sóng xanh, màu xanh là màu của đảng Dân Chủ, là có thật, bà nói. Ian Bond, một nhà ngoại giao Anh về hưu, nhận định rằng bầu cử giữa kỳ ở Mỹ được nhìn nhận trong giới hoạch định chính sách ở London không phải như là một cuộc bầu cử nữa, mà là một chỉ dấu quan trọng về phương hướng của nước Mỹ. Nếu đảng Cộng hòa giành được thành tích tốt thì trên khắp châu Âu, người dân sẽ nghĩ rằng ông Trump không phải sắp hết thời. Ông Paul, vốn là giám đốc chính sách đối ngoại tại Trung tâm Cải cách châu Âu có trụ sở ở London nói, mọi người sẽ bắt đầu nghĩ rằng đây là sự thay đổi chính sách của Mỹ và quan điểm của Mỹ đối với thế giới bên ngoài mà trong nhiều năm mới xảy ra, và chúng tôi sẽ phải thích ứng với việc nước Mỹ sẽ không còn ở trong tình trạng sẵn sàng giúp đỡ châu Âu trong một cuộc khủng hoảng. Ngay cả khi đảng Dân Chủ giành lại Hạ viện, thì họ cũng không thể kiềm chế ông Trump được nhiều như châu Âu kỳ vọng, ông Paul lưu ý, bởi vì Tổng thống Mỹ có rất nhiều dư địa để điều hành chính sách ngoại giao. Và mặc dù nhiều người trong giới chính trị, chính thống của châu Âu không thích chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump, vẫn có những người ủng hộ ông, chẳng hạn như những người cổ vũ cho nước Anh rời khỏi châu Âu, Brexit như cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Cũng giống như những người cổ suý cho Brexit, ông Trump không thích Liên minh châu Âu mà ông cho là đầm lầy các quy định, vốn ràng buộc các quốc gia và các doanh nghiệp. Hơn nữa, ông Trump đã lên tiếng nồng nhiệt hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm Barack Obama về thỏa thuận thương mại tự do với Anh Quốc. Về phần mình, Bắc Kinh có thể hy vọng vào thắng lợi cho đảng Dân Chủ. Trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016, Trung Quốc đã ủng hộ ông Trump một phần bởi vì bà Hillary Clinton khi còn là ngoại trưởng dưới thời ông Obama đã rất cứng rắn với Trung Quốc. Bắc Kinh xem ông Trump chỉ là một thương gia mà họ cho rằng họ có thể nói chuyện được và dễ dàng bị tâng bốc. Tuy nhiên, mọi việc lại không diễn ra như Bắc Kinh nghĩ. Trong năm nay, ông Trump đã phát động một cuộc chiến thương mại nhằm vào Trung Quốc và áp đặt thuế quan lên khoảng 250 tỷ đô la giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, thuế trả đũa của Trung Quốc. Trump nhằm vào các sản phẩm ở các bang là thành trì của đảng Cộng Hòa. Nếu đảng Dân Chủ thắng lợi trong hôm 26 tháng 11, thì Tổng thống Trump sẽ bị suy yếu. Điều này sẽ khiến ông Trump phải điều chỉnh lại cách tiếp cận. Học giả Trung Quốc, ông Anson Au nhận định với tờ South China Morning Post, ông Trump sẽ phải thay đổi cách tiếp cận theo hướng giọng điệu ôn hòa hơn. Ở những chỗ mà trước đây ông ấy có thể chỉ thị thì giờ đây ông ấy phải đàm phán với các nước khác và trong phạm vi nước của ông. Kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ có thể là một trong những nhân tố mà Bắc Kinh cần phải xem xét trước khi họ thông báo ngày tổ chức một hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với ít nhất một đối tác của Mỹ là Ấn Độ, thì bầu cử giữa kỳ lần này cũng không hề quan trọng hơn những lần trước. Trước đây, Ấn Độ rất quan tâm đến bầu cử giữa kỳ của Mỹ, thông thường bởi vì có những đạo luật đang bị treo với những tác động trực tiếp đến Ấn Độ. Ông Dhruva Jaishankar, một chuyên gia nghiên cứu chính sách đối ngoại tại phân nhánh của Viện Brookings ở Ấn Độ cho biết, năm nay sự quan tâm của Ấn Độ ít hơn. Tất cả những vấn đề quan trọng của ý nghĩa đối với Ấn Độ không thực sự tùy thuộc vào kết quả bầu cử giữa kỳ. Những vấn đề này bao gồm thuế thép, cấm vận Iran, cấm vận những nước mua vũ khí của Nga và thị thực nhập cư. Hầu như tất cả những vấn đề này phụ thuộc vào nhánh hành pháp hơn là nhánh lập pháp của Mỹ. Ông Trump đã áp thuế thép lên Ấn Độ hồi đầu năm và Ấn Độ cũng đã đánh thuế trả đũa mặc dù họ trì hoãn thực hiện. Chính quyền ông Trump cũng đang cân nhắc liệu có nên rút lại giấy phép làm việc cho những người có visa H4 hay không, vốn sẽ ảnh hưởng đến người hôn phối của những người nhập cư có trình độ mà đa phần là đến từ Ấn Độ. Hầu hết những vấn đề chính được giao cho các bộ trưởng nội các, chẳng hạn như bộ trưởng thương mại hay ngoại giao, ông Jaishankar nói. Ngay cả khi đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát ở hai viện quốc hội và khiến cho tổng thống bị chìm trong những khó khăn, thì đối với Ấn Độ cũng không có gì khác biệt, ông nói.
Có mặt tại Bắc Kinh hôm 6 tháng 11, tỷ phú Mỹ Bill Gates giới thiệu một nhà vệ sinh tương lai không cần nước hay cống thoát, mà sử dụng hóa chất để biến chất thải thành phân bón, theo Reuters. Là một trong những khách mời cao cấp tại một sự kiện thương mại lớn ở Thượng Hải, người đồng sáng lập công ty Microsoft cũng ca ngợi thương mại tự do toàn cầu đã giúp cho nhà vệ sinh công nghệ mới trở nên khả thi. Tôi thực sự tin rằng thương mại tự do cho phép mỗi quốc gia sản xuất những gì mà họ làm tốt nhất, ông nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hôm 6 tháng 11. Vì vậy, khi tôi nói về các bộ phận của nhà vệ sinh công nghệ mới được sản xuất tại Trung Quốc, một số bộ phận khác ở Thái Lan, một phần khác ở Hoa Kỳ, thì bạn muốn tập hợp tất cả các chỉ số IQ đó lại để có được sản phẩm kết hợp toàn diện này. Chuyến đi của ông Bill Gates diễn ra giữa lúc đang có căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp thuế lên hàng tỷ đô la hàng hóa của nhau. Nhà vệ sinh mà ông Bill Gates cho biết đã sẵn sàng để bán ra thị trường sau nhiều năm được nghiên cứu phát triển là sản phẩm trí tuệ của các dự án nghiên cứu do quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ. Đây là một tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới. Nhà vệ sinh hiện tại chỉ đơn giản đưa chất thải đi theo nước, trong khi những nhà vệ sinh mới này không có cống thoát. Chúng nhận cả chất lỏng và chất rắn và xử lý hóa học từ đó, bao gồm việc đốt cháy nó trong đa số trường hợp, ông Gates nói với Reuters. Ông so sánh sự thay đổi từ nhà vệ sinh truyền thống sang mô hình nhà vệ sinh không có nước, cũng tương tự như sự phát triển điện toán trong thời gian ông thành lập Microsoft vào giữa những năm 1970. Theo kiểu một máy tính cá nhân là một loại hình khép kín, không phải là một vật khổng lồ. Chúng ta có thể làm công việc xử lý hóa học này ở cấp độ hộ gia đình. Ông nói, tình trạng vệ sinh kém đã dẫn đến bệnh tật và giết chết nửa triệu trẻ em dưới 5 tuổi mỗi năm và tiêu tốn trên toàn cầu hơn 200 tỷ đô la một năm cho chi phí chăm sóc sức khỏe và thiệt hại về thu nhập, theo quỹ Bill và Melinda Gates. Quỹ Gates cam kết tài trợ khoảng 200 triệu đô la cho dự án nhà vệ sinh và dự kiến sẽ chi số tiền tương tự một lần nữa trước khi nhà vệ sinh công cộng mới này có thể được đưa ra sử dụng trên quy mô rộng. Năm nay, số lượng nhà vệ sinh sẽ vào khoảng vài trăm, trong lúc mọi người vẫn đang thử nghiệm chúng. Ông Gates cho biết thêm, đây là lần đầu tiên quỹ Gates tham gia giải quyết một vấn đề ở Trung Quốc, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình đang xúc tiến một cuộc cách mạng nhà vệ sinh kéo dài 3 năm để xây dựng hoặc nâng cấp 64.000 nhà vệ sinh công cộng vào năm 2020 nhằm thúc đẩy du lịch và tăng trưởng kinh tế. Ông Gates cho biết, bước tiếp theo của dự án là đưa ra khái niệm cho các nhà sản xuất và ông hy vọng thị trường cho nhà vệ sinh công nghệ mới này sẽ đạt hơn 6 tỷ đô la vào năm 2030. Trung Quốc đang đóng vai trò lớn hơn trong việc viện trợ toàn cầu cùng với các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ ở các nước đang phát triển. Đây được xem là một phần trong sáng kiến chính sách đối ngoại của nước này là vành đai, con đường. Điều này diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các viện trợ nước ngoài giữa các nỗ lực rút lại các cam kết nước ngoài, một lĩnh vực đã góp phần vào căng thẳng thương mại Trung Mỹ. Ông Bill Gates nói rằng việc Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ là một sai lầm. Đó không phải là một phần lớn trong ngân sách, nhưng lại có tác động thì vô cùng to lớn, ông nói.
Một tàu khu trục của Trung Quốc áp sát cách tàu hải quân Mỹ chỉ 45 thước trong một lần tuần tra trên Biển Đông vào tháng 9 và cảnh cáo khu trục hạm Mỹ rằng sẽ nhận hậu quả nếu không đổi hướng đi. Tàu khu trục Luoyang của Quân đội Nhân dân Trung Quốc phát cảnh cáo tới khu trục hạm USS Decatur của Mỹ trong lần áp sát tàu Mỹ gần cụm đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa hôm 30 tháng 9. Theo báo Hoa Nam buổi sáng cho biết hôm 4 tháng 11, trích dẫn tài liệu của Bộ Quốc phòng Anh về sự việc này. Video ghi lại vụ việc cho thấy tàu khu trục Trung Quốc tiến rất gần tới khu trục hạm USS Decatur. Một quan chức trên tàu hải quân Mỹ nói trong đoạn video rằng Trung Quốc đang tìm cách cản đường chúng tôi, theo báo Hoa Nam buổi sáng. Tàu khu trục Trung Quốc đã hành động không an toàn và không chuyên nghiệp, người phát ngôn hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Tim Gorman, nói về vụ việc. Thiếu tá hải quân này cho biết tàu chiến Trung Quốc tiến hành một loạt các hành động gây hấn, ngày càng tăng cao, cùng lúc với các cảnh cáo yêu cầu tàu Decatur của Mỹ phải đổi hướng đi. Khu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS Decatur lúc đó đang tiến hành hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông, một quan chức quốc phòng Mỹ cho Fox News biết trong một tuyên bố. Hoạt động này được tiến hành để phát huy quyền tự do của tất cả các quốc gia theo luật quốc tế. Decatur đi trong vùng 12 hải lý của cụm đá Gaven và Johnson của quần đảo Trường Sa, theo quan chức Bộ Quốc phòng. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết tuyến thủy lộ chiến lược này và đã xây dựng các đảo đá nhân tạo cũng như trang bị trên đó các đường băng, radar và hệ thống tên lửa. Trung Quốc phản đối việc tàu chiến Mỹ đi vào vùng hải phận xung quanh các đảo đá này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói trong một tuyên bố ra ngày 6 tháng 11. Các quan chức Trung Quốc khẳng định rằng họ đưa tàu Luoyang tới để xua đuổi khu trục hạm USS Decatur và yêu cầu Mỹ dừng các hành động gây hấn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Hôm 4 tháng 11, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kim Chi chính thức tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Người từng là một diễn viên nổi tiếng đã dùng trang Facebook để trình bày lý do bỏ đảng. Chung quy là vì nhận ra rằng dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà nước Việt Nam quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa xã hội mà bà cho là con đường tăm tối, đi ngược lại xu thế tiến bộ của nhân loại. Dân mạng phản ứng như thế nào? Mời quý thính giả theo dõi qua phần tường trình của Hoài Hương.
Chia sẻ quyết định của mình trên Facebook, nghệ sĩ Kim Chi cho biết lý do khiến bà cuối cùng phải dứt khoát bỏ đảng là vì bà nhận ra rằng dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà nước Việt Nam vẫn nhắm mắt tiến vào con đường tăm tối để theo đuổi chủ nghĩa xã hội. Một sự chọn lựa mà bà cho là sẽ không mang lại tương lai cho đất nước và đi ngược với xu thế tiến bộ của nhân loại. Bà Kim Chi đề cập đến những bức xúc về hướng đi của Đảng Cộng sản từ sau khi thống nhất đất nước, không lắng nghe những ý kiến phản biện có tính xây dựng mà còn thẳng tay đàn áp những tiếng nói bất đồng. Mặc dù đã có ý định từ vài năm nay, nhưng có lẽ giọt nước làm tràn ly là khi Đảng Cộng sản Việt Nam mang giáo sư Chu Hảo ra luận tội để thi hành kỷ luật. Trong mắt bà Kim Chi và nhiều người khác, giáo sư Chu Hảo là một trí thức lớn, được kính trọng như tinh hoa của dân tộc. Kỷ luật giáo sư Chu Hảo theo nghệ sĩ Kim Chi là hành động tuyên chiến với trí thức tiến bộ và tuyên chiến với nhân dân. Bà Kim Chi cho biết là trong vài năm qua, dù đã bất mãn, nhưng theo lời khuyên của một số thân hữu, trong đó có giáo sư Chu Hảo, bà đã cố gắng nấn ná ở lại trong Đảng Cộng sản để tìm cách xây dựng và thay đổi từ bên trong. Tuy nhiên, rốt cuộc, bà đã chấp nhận là niềm hy vọng đó của bà đã trở thành vô vọng, bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn khư khư giữ lấy tư duy bảo thủ và khuynh hướng độc tài, tiếp tục mạnh tay đàn áp những tiếng nói bất đồng, dù là những tiếng nói có tính cách xây dựng. Bà Kim Chi tố lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là tự hoang tưởng, tha hóa, biến chất ngày một tồi tệ, làm cho đất nước thêm tụt hậu và nhân dân lầm than. Tin nghệ sĩ ưu tú Kim Chi tuyên bố thoái đảng công khai trên Facebook đã được nhiều người share lại, càng hâm nóng thêm những tranh luận xung quanh việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo mà nghệ sĩ Kim Chi so sánh với vụ đánh nhân văn giai phẩm. Trong một phản ứng tiêu biểu trên Facebook, Facebooker Đỗ Thịnh viết: "Chúc mừng chị Kim Chi đã đi tới một quyết định dứt khoát. Hy vọng tác dụng nêu gương tích cực to lớn với công chúng mến mộ chị." Việc mang giáo sư Chu Hảo ra kỷ luật đã bị rất nhiều người chỉ trích. Trên trang Facebook của ông, nhà báo Trương Huy San, tức là Ô Xin Huy Đức, bình luận: "Bao nhiêu vốn liếng chính trị mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương gây dựng được trong 2 năm qua bằng quyết định đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo đã đổ xuống sông, xuống biển." Việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo còn làm dấy lên một làn sóng bỏ đảng mà hầu hết đều là những trí thức. Những nhà trí thức từ bỏ đảng trong những tình huống khác nhau nhưng đều chia sẻ chung quan điểm là bởi vì theo họ, đảng đã phản bội lại lý tưởng mà họ đã từng gắn bó. Vì đảng vẫn duy trì tư duy bảo thủ, phản tiến bộ, gây hại cho đất nước và dân tộc. Trong một cuộc phỏng vấn với Voi Việt Ngữ trước đây, Trung tá Trần Nam tuyên bố từ bỏ đảng hôm 26 tháng 10, chia sẻ bức xúc của ông về vai trò lãnh đạo của đảng. Ông nói: "Tôi nghĩ rằng họ có một vai trò quan trọng, nhưng vai trò đấy dường như không phục vụ cho lợi ích của nhân dân, cho dân tộc, mà chủ yếu là phục vụ cho việc giữ chính thể để làm sao cho nó tồn tại." Nghệ sĩ Kim Chi đã bỏ sinh hoạt đảng từ năm 2013. Bà gia nhập Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam vào năm 1971, giữa lúc chiến tranh Việt Nam đang leo thang.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 6 tháng 11 nói rằng nước ông sẽ không tuân thủ luật trừng phạt mà Mỹ mới áp đặt lên ngành dầu mỏ và vận chuyển của Iran, do những lệnh trừng phạt này có mục tiêu là làm mất cân bằng thế giới. Washington hôm 5 tháng 11 đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt, để từ bỏ một thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Iran và các cường quốc hồi năm 2015. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ tạm thời cho phép một số khách hàng lớn của Iran, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, được tiếp tục mua dầu thô của Iran. Tuy nhiên, ông Erdogan lên án các lệnh trừng phạt này. Ông nói với các phóng viên, đây là những biện pháp nhằm để gây mất cân bằng cho thế giới. Chúng tôi không muốn sống trong một thế giới đế quốc. Những vấn đề này sẽ được đưa lên bàn tại cuộc gặp thượng đỉnh cuối tuần này ở Paris. Chắc chắn chúng tôi sẽ không tuân thủ lệnh cấm vận này. Chúng tôi sẽ mua 10 tỷ mét khối khí đốt. Chúng tôi không thể để người dân của mình chết cóng trong giá lạnh. Thổ Nhĩ Kỳ dựa rất nhiều vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước. Và nước láng giềng Iran là một trong những nhà cung cấp dầu chính cho Ankara do vị trí gần gũi, chất lượng dầu thô và giá cả hữu nghị.
Các điệp viên an ninh của Pháp hôm 6 tháng 11 đã bắt giữ 6 người bị tình nghi tấn công Tổng thống Emmanuel Macron, một quan chức tư pháp của Pháp cho biết. Các công tố viên đã mở cuộc điều tra ban đầu về hành vi cáo buộc có liên hệ với tội phạm khủng bố, vị quan chức này nói. Vị quan chức này nói với điều kiện giấu tên cho biết các điệp viên tình báo đã bắt giữ 6 nghi phạm ở 3 khu vực khác nhau, một ở Anvers, một ở Brittany và 4 người khác ở Mosel gần biên giới với Bỉ. Kế hoạch tấn công ở Macron dường như còn mơ hồ và chưa hoàn tất, nhưng đó là một vụ tấn công bạo lực, vị quan chức này cho biết. Giới chức cho biết 6 nghi phạm này trong độ tuổi từ 22 đến 62, trong đó có một phụ nữ. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castani nói với các phóng viên rằng những nghi phạm này là phần tử cực hữu. Trong nhiều thập niên, các tổng thống Pháp đã là mục tiêu tấn công một vài lần. Hồi năm 2002, một cảm tình viên cực hữu đã tìm cách tấn công Tổng thống Jacques Chirac trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris ngay trong ngày lễ quốc khánh. Ông Macron đang có mặt ở thành phố Verdun ở Đông Bắc trong khuôn khổ các hoạt động tưởng niệm tròn 100 năm kết thúc đệ nhất thế chiến. Âm mưu tấn công này được phát hiện chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác đến Paris để kỷ niệm 100 năm ngày ký hiệp ước đình chiến kết thúc đệ nhất thế chiến.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói châu Âu là nạn nhân chính của quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút ra khỏi một thỏa thuận vũ khí với Moscow, cho nên lục địa này cần phải tự vệ. Ông Macron hôm 6 tháng 11 đã kêu gọi thành lập một quân đội châu Âu thật sự để có thể tự vệ tốt hơn trước Nga và ngay cả đối với Hoa Kỳ. Ông Macron nói rằng châu Âu cần phải giảm sự lệ thuộc vào sức mạnh của Mỹ, ít nhất không phải sau khi ông Trump loan báo sẽ rút Mỹ ra khỏi một hiệp ước hạt nhân thời chiến tranh lạnh. Phát biểu trên đài Europe One, cuộc phỏng vấn của đài phát thanh đầu tiên kể từ khi trở thành tổng thống hồi tháng 5 năm 2017, ông Macron nói, chúng ta phải tự bảo vệ mình trước Trung Quốc, Nga và thậm chí là Hoa Kỳ. Khi tôi thấy Tổng thống Trump công bố, ông sẽ rút ra khỏi một hiệp định giải giáp quan trọng vốn được ký kết sau cuộc khủng hoảng tên lửa ở châu Âu vào những năm 1980. Ai sẽ là nạn nhân chính? Châu Âu và an ninh của chúng ta. Cuộc khủng hoảng tên lửa ở châu Âu, cuộc chạy đua vũ trang phạm vi nhỏ trong thời chiến tranh lạnh mà khi đó Hoa Kỳ triển khai tên lửa ở châu Âu là yếu tố chính thúc đẩy việc ra đời của hiệp định lực lượng hạt nhân tầm trung. Ông mà không nói tiếp. Chúng tôi sẽ không bảo vệ được dân châu Âu, trừ phi chúng ta quyết định xây dựng một quân đội châu Âu thật sự. Đối mặt với một nước Nga ở ngay sát nách chúng ta và đã cho thấy rằng họ là một mối đe dọa. Chúng ta cần một châu Âu có thể tự bảo vệ mình mà không cần phải dựa vào Mỹ. Tổng thống Macron đã thúc đẩy thành lập một lực lượng vũ trang bao gồm 9 nước châu Âu vốn có thể nhanh chóng triển khai một chiến dịch quân sự chung, sơ tán người dân từ vùng chiến sự hay cứu trợ sau một thảm họa thiên nhiên. Bộ trưởng Quốc phòng của 9 nước này sẽ gặp nhau ở Paris lần đầu tiên vào mùng 7 tháng 11 để bắt đầu phác thảo chi tiết cách mà lực lượng này sẽ hoạt động như thế nào. Khối EU dự tính sẽ tăng đáng kể ngân sách quốc phòng kể từ năm 2021 để dành khoảng 13 tỷ euro, tương đương 15 tỷ đô la Mỹ trong vòng 7 năm để nghiên cứu và phát triển thiết bị mới, tăng lên từ chưa đầy 600 triệu đô la trong ngân khoản hiện nay. Ông Bruno Aloma, giáo sư tại trường chiến tranh Pháp, vốn đào tạo những sĩ quan quân sự hàng đầu nói rằng tầm nhìn của ông Macron về một lực lượng phòng vệ gần kết của châu Âu vẫn còn lâu mới đạt được. Ông nói, ý tưởng thành lập một văn hóa chiến lược chung không phải là ý tưởng tồi, nhưng vẫn có khoảng cách lớn giữa viễn cảnh về quốc phòng châu Âu mà ông Emmanuel Macron mong muốn và thực tế là sự bất đồng sâu sắc giữa các đối tác châu Âu, hòa bình ở châu Âu đang gặp nguy hiểm. Vào lúc ông Macron đang chuẩn bị đón tiếp hàng chục lãnh đạo thế giới đến Pháp vào cuối tuần này để kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc đệ nhất thế chiến, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã đả kích chủ nghĩa dân tộc đang gia tăng ở châu Âu và trên thế giới. Ông lặp lại lời cảnh báo về sự tương đồng giữa tình trạng thế giới ngày nay với cuộc khủng hoảng tài chính và chủ nghĩa dân tộc lợi dụng nỗi sợ hãi của người dân vào những năm 1930.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Sài Gòn hủ tiếu mì gõ.
Nhắc đến hủ tiếu mì gõ, người ta dễ dàng hình dung ra những nẻo đường Sài Gòn về khuya với một chiếc xe được dựng lên tạm bợ, bên trong đó là nồi nước lèo bốc khói trắng nghi ngút, ngăn để tô, muỗng, gia vị. Giờ thì không còn tiếng gõ mời chào nữa và người ta đã quen thuộc những chiếc xe hủ tiếu mì gõ trên các góc phố lề đường vào mỗi buổi đêm khi muốn đi tìm chỗ ăn mà các hàng quán đều đã đóng cửa. Bà Ba hủ tiếu mì gõ kể.
Cô Quang Hải nè, đó là bộ hủ tải. Đó, thầy theo người nấu anh à.
Dạ, ông bán này vừa hủ tiếu có mì quỳnh hấp.
Dạ.
Rồi nuôi cái gì nè.
Dạ.
Hủ tiếu thì có 4 kg nè.
10 năm rồi.
Một chút hủ tiếu hai mì, chút thịt heo thái mỏng, ít giá, ít hẹ, thêm miếng tép mỡ thơm bùi, rồi chan nước lèo vào. Đơn giản vậy thôi, nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Bà Ba kể tiếp.
Dạ, có đi học ở gì hả anh? Bữa sinh viên năm 2 á.
À.
Bữa sinh viên năm 2, đứa lớp 7 nha. À, con bé ra rồi vô rồi. Một chút nữa thành viên gì.
Xe hủ tiếu mì gõ bây giờ cũng chẳng còn những âm thanh lóc cốc quen thuộc như ngày trước nữa. Người ta đến tận chỗ bán ngồi ăn vì đã có cả ghế nhựa, khăn giấy phục vụ đầy đủ. Người ta lựa chọn hủ tiếu mì gõ bởi đây là một món ăn vừa miệng lại có giá rẻ. Một tô thôi cũng đủ xua tan cơn đói. Ông Lễ, một thực khách, nhận xét.
Chung là làm ăn được, buôn bán ăn được, giá cả thì bình dân.
Tối tối nếu có đi đâu về trễ mà đói bụng, ghé vào một chiếc xe hủ tiếu mì gõ ven đường, vừa ăn vừa ngắm phố phường, sẽ thấy nét văn hóa rất riêng, đủ khiến nhung nhớ đến một Sài Gòn mỗi khi phải tạm xa nó. Ông Thanh, một thực khách, cho biết.
Ăn thì nói chung là tôi buôn bán nên nói chung là nó trái giờ với người ta. Tôi ở mình, tôi ăn mình. Nói chung là tôi ăn thì thấy nó cũng ngọt, ngon đó.
Với người Sài Gòn, hủ tiếu mì gõ dường như trở thành một phần trong ký ức. Trải qua nhiều thăng trầm, hủ tiếu mì gõ đến nay vẫn cứ là món ăn rẻ được tầng lớp lao động, học sinh, sinh viên yêu thích.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình hỏi đáp di trú Mỹ trực tiếp hàng tuần tối thứ năm 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với luật sư di trú từ Texas, luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump vừa có ý định là muốn dùng một sắc lệnh của tổng thống để chấm dứt quy định trước nay là bất cứ người nào sinh ra ở Mỹ thì đương nhiên có được quốc tịch Mỹ. Dựa theo tu chính án 14 của hiến pháp, ông tổng thống thì ông nói rằng là sau một thời gian rất dài thì nước Mỹ đã bị lạm dụng, với cái quy định này đã bị lạm dụng rất là nhiều bởi những người di dân bất hợp pháp, những người nước ngoài muốn tới Mỹ định cư, tìm cách sinh con ở Mỹ để ở lại Mỹ và từ đó tạo ra rất là nhiều gánh nặng cho nước Mỹ. Thế cho nên là trong chính sách di trú của ông đó thì ông muốn cắt bỏ điều này luôn. Đối với cái đề xuất vừa rồi đã gây ra rất là nhiều tranh luận. Bây giờ nói về cái chuyện ông Tổng thống Trump muốn thay đổi cái chính sách này, thì trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cái luật này một chút với luật sư Khanh. Xin luật sư cho biết quy định rõ ràng về việc này như thế nào, có những trường hợp nào ngoại lệ, biệt lệ hay không?
Dạ thưa chị, thì thông thường thì hiến pháp của Mỹ không có nói về cái vấn đề là ai có quốc tịch, nhưng mà cái sự tu bổ của cái hiến pháp giống như chị nói, cái tu bổ số 14 đó, thì có nói là những cái người nào mà được sinh ra dưới đất đai của nước Mỹ và những cái người này coi như là quy vào lệ thuộc của cái thẩm quyền của nước Mỹ nữa, thì những cái người được sinh ra nước Mỹ dưới cái sự thẩm quyền của nước Mỹ coi như là có quốc tịch Mỹ ngay từ cái lúc ngày mình sinh ra. Và cái luật, cái sự tu bổ này được đưa ra vào coi như là ngày 9 tháng 7 năm 1968. thì có nghĩa là vừa sau khi cái cuộc nội chiến giữa nước Mỹ giữa hai bên về vấn đề coi như là về vấn đề nô lệ đó, thì cái luật này được đưa ra để coi như những cái đứa bé nào hoặc là những đứa trẻ nào được sinh trên cái đất đai của nước Mỹ có quốc tịch Mỹ liền. Thì nhưng mà lúc mà cái sự tu bổ 14 này họ đưa ra đó, cái câu chính xác của họ là nói là những cái người nào mà sinh ra nước Mỹ nhưng mà phải subject to the jurisdiction of the United States. Nếu mà mình dịch cái câu subject to the jurisdiction ra đó, thì nói chung là những cái người này phải là tùy thuộc vào về cái thẩm quyền của nước Mỹ. Thì bây giờ ông Tổng thống Trump, ông muốn quay ngược lại, ông nói những cái người nào mà ở đây Mỹ bất hợp pháp thì không có, coi như là không có tùy thuộc vào cái thẩm quyền của nước Mỹ. Nhưng mà hồi trước tới giờ, coi như là từ 1868 tới giờ, thì những cái lúc mà là bên nước Mỹ áp dụng luật về cái vấn đề ai có thể có quốc tịch từ lúc sinh á, thì họ nói lúc nào cũng coi như những cái người nào mà được sinh ở đây, ngoại trừ con cái của những nhà ngoại giao của những nước khác, thì ví dụ những cái người ngoại giao của những cái nước khác vào nước Mỹ thì nói chung là họ chỉ ở Mỹ chứ không coi như là họ vẫn có cái thẩm quyền của nước Mỹ, không có phải coi như họ được cái quyền lợi của nước của họ bảo vệ chứ không phải là thẩm quyền nước Mỹ của họ. Nên nếu mà những cái nhà ngoại giao đó họ có con bên này, con cái họ không có được có quốc tịch. Nhưng mà thay đổi lại, những người nào mà ví dụ vào đây bất hợp pháp mà ở lại, hoặc cho dù vào bất hợp pháp hoặc là vào có hợp pháp đi chẳng hạn cũng nữa, mà ở lại Mỹ mà xong sau đó lại sinh ra con cái, thì con cái của những người này theo dưới luật có quốc tịch. Nhưng mà bây giờ bởi vì ông Tổng thống Trump và chính quyền của bên Tổng thống Trump bây giờ muốn cắt đi cái sự coi như là di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ đó, thì bây giờ ông muốn đưa ra mấy cái này. Ông nói ông muốn cắt đứt về cái vấn đề là cho quốc tịch cho những cái đứa bé mà được sinh ở đây, cho bố mẹ nào mà ở lại đây bất hợp pháp. Thì cái luật nói từ trước tới giờ cái luật nói là không, cái đó nó không có áp dụng như vậy. Áp dụng là coi như là những cái người nào cho dù họ đây hợp pháp hoặc là bất hợp pháp và họ ở lại và sau này họ thành bất hợp pháp và họ có con cái, những đứa con đó lúc nào cũng có quốc tịch hết.
Vâng. Thưa luật sư Khanh, xin hỏi hồi nãy luật sư Khanh có nói cái ngoại lệ đó là những cái người ngoại giao, những cái nhà ngoại giao của những nước khác tới Mỹ đang công tác thì cho dù họ sinh con ở đây thì cũng không có được áp dụng cái điều lệ này. Nhưng mà cái những cái người ngoại giao đó là phải những như là giới chức cao cấp trong cái phái bộ ngoại giao, thí dụ như là tổng lãnh sự hay phó tổng lãnh sự hoặc là đại sứ hoặc là phó đại sứ, hay là tất cả những nhân viên làm việc trong cái phái bộ ngoại giao của nước đó tại Mỹ cũng áp dụng luôn cái điều luật này.
Dạ, thông thường những cái người nào mà họ được cái diplomatic visa á chị, có nghĩa là những người nào mà có được cái thị thực mà coi như để qua đây để mà làm cho cái bộ ngoại giao, thì những cái người đó coi như là họ, nếu mà họ có sinh con sinh cái đây thì con cái của họ cũng không có thể mà coi như là có quốc tịch theo nước Mỹ được. Và còn một cái nữa mà Khanh không có nói á, là tại vì cái này nó cũng rất là ít khi được áp dụng, là cái một cái sự ngoại lệ khác là những cái người young native Indian hồi xưa họ ở đây, có nghĩa là những cái người mà họ đã ở đây
Mỹ
trước
da
khi
đỏ đó. Dạ,
da đỏ đó, anh không có muốn dùng cái từ mọi nhưng mà nói chung là những cái người da đỏ họ là ở đây rồi đó, thì cái luật này cũng nói chung là cũng không áp dụng đối với họ, tại vì họ có cái luật lệ riêng bảo vệ cho cái quyền lợi của họ. Tại nói chung là nước Mỹ lúc trước là nước của họ, tới khi mà từ bên người những người Anh họ vào bắt đầu họ là coi như là lấy đất đi chẳng hạn. Thì đó, cái hai cái sự ngoại lệ, một là những cái người ngoại giao, những cái người nào có cái thị thực để mà coi như ra để làm ngoại giao, hoặc hai là những cái người coi như dân thổ ở đây lâu lắm rồi.
Thổ dân da đỏ, dạ. Luật sư Khanh nói những người mà có thị thực ngoại giao chứ không phải là những người được miễn, được quyền miễn trừ ngoại giao phải không ạ?
Dạ, thông thường những cái người được có thị thực ngoại giao đó thì phần lớn cái họ có cái quyền coi như là diplomatic immunity nữa, có nghĩa là miễn đi cái chị mới nói là mới quên mất. Nhưng mà nếu mà có cái diplomatic cái hộ chiếu công vụ đó thì nói chung là họ sẽ được coi như là nếu mà họ có con đây thì con cái của họ không có thể nào mà có nhập tịch được.
Dạ vâng, tại vì nếu mà mình nói là những người được quyền miễn trừ ngoại giao đó, tức là những cái người đó thì không có kể luôn cả những nhân viên làm ở những cái phái bộ, những cái viên cấp thấp. Còn nếu mà là nói về những cái thị thực ngoại giao thì có thể tính luôn cả những nhân viên đó luôn, phải không ạ?
Dạ, thông thường là như vậy chị.
Dạ vâng, chúng tôi muốn tìm hiểu kỹ tại vì có nhiều cái sự nhập nhằn và khiến cho nhiều người cũng khó hiểu. Dạ, đó là những trường hợp biệt lệ mà cho dù có sinh ra ở nước Mỹ, họ sinh con ở Mỹ thì con của họ cũng không có được quốc tịch Mỹ. Ngoài ra thì những trường hợp khác thì được công nhận. Nhưng mà thưa luật sư Khanh, trước đây đó khi mà cái tu chính án 14 này được lập ra, như luật Khanh cũng có nói là nó nhắm tới những cái đối tượng là những người nô lệ da đen. Khi họ tới đây, họ phục vụ cho nước Mỹ, thì khi họ sinh con trên đất Mỹ thì muốn có một cái điều lệ là con của họ cũng được công nhận là người Mỹ luôn. Nhưng mà dĩ nhiên là trên thời đó thì không có lường trước được hoặc là tính tới được cái chuyện là sau này có những cái chuyện lạm dụng là những người từ nước ngoài muốn tới Mỹ để ở Mỹ bằng cách là sinh con. Thành ra cho nên có cái hiện tượng gọi là anchor baby tới Mỹ sinh con để sau này có con đường tới Mỹ cư trú hợp pháp. Cho nên là tới lúc này thì có người, những cái người bảo thủ đó, thí dụ như ông Tổng thống Trump, nhìn lại và nói đây là một cái chuyện có cái khe hở, đây là cái chuyện bị lạm dụng, cho nên chúng ta cần dừng lại. Với cái đề xuất của Tổng thống Trump đó, luật sư Khanh, theo quy trình pháp lý thì nếu cái đề xuất này tiếp tục tiến tới thì nó phải trải qua bao nhiêu công đoạn và mọi chuyện sẽ như thế nào?
Dạ thưa chị, thì nói chung là trong cái ngành lĩnh vực của những người luật sư mà làm về di trú và những cái người nào mà coi như là tìm làm về cái luật về hiến pháp của nước Mỹ á, thì họ nói cái sắc lệnh của tổng thống của nước Mỹ không có thể nào mà coi như là bao gồm hoặc là vượt ra cái phạm vi của cái tư pháp cái tu bổ hiến pháp 14 được. Bởi vì cái tu bổ hiến pháp 14 đó là một cái luật được đưa ra rất là lâu rồi, và chỉ có một cái luật mới của bên Congress đưa ra có thể thay đổi thôi, chứ những cái sắc lệnh của tổng thống không có thể nào cắt đứt được. Sắc lệnh của tổng thống có thể nương theo cái luật đó mà để thay đổi một chút, nhưng mà không có thể thay đổi được cái ý nghĩa của cái luật được. Nên vì vậy, ví dụ giống như hồi năm 2012, ông tổng thống Obama ông có đưa ra một cái sắc lệnh cho những cái gọi là DACA, Deferred Action for Early Childhood Arrival, cho những cái đứa bé mà đã qua đây bất hợp pháp mà đã đi học và có bằng phổ thông hoặc là có bằng đại học thì có thể xin tạm trú là ở lại mà coi như ở và có thể đi làm. Thì cái đó một cái sắc lệnh mà nó không có vi phạm cái luật của di trú Mỹ. Nên vì vậy cái sắc lệnh nó có thể được phổ thông được và được áp dụng được. Nhưng mà bây giờ Tổng thống Trump lại muốn đưa ra một cái sắc lệnh mà nó đi ngược lại hoàn toàn với cái luật của nước Mỹ. Thì thông thường ai cũng nói cái này không có làm được. Bởi vì cái luật của nước Mỹ là trên hết, và muốn thay đổi cái luật đó thì phải có bên Congress đứng ra làm cái luật mới để mà coi như là một là repeal lại cái luật cũ, có nghĩa là xóa đi cái luật cũ và áp dụng cái luật mới. Nhưng mà bây giờ Congress chắc họ cũng không có đổi cái hiến pháp số 14 này đâu, bởi vì cái này có từ hồi 1868 tới bây giờ chứ không phải là một sớm một chiều.
Tuy là cũng có những cái trở ngại đó, nhưng mà tuy nhiên trong cái phần tu chính án số 14 đó, có cái phần mà gọi là nãy luật sư cũng có nói là nó có nói rõ ràng, tức là được quyền có quốc tịch Mỹ nếu sinh ra ở Mỹ, nhưng mà phải tùy vào quyền thẩm phán của nước Mỹ, tùy vào cái quyền phán xử của nước Mỹ. Thì dựa vào cái vế câu này mà ông Tổng thống Trump ông mới nói đó, cái đó là cái điều mà chúng tôi có thể thay đổi đây, theo ý kiến của luật sư Khanh.
Dạ thưa chị nói câu đó rất đúng. Nhưng mà hồi trước tới giờ đó thì theo bên tòa cao án của bên nước Mỹ cũng có đưa ra là cho dù tại vì cái này Khanh phải nói quay ngược về một chút. Cái này là về một cái hồ sơ năm 1887 hình như vậy. Cái hồ sơ của này là của một người Tàu. Ông tên là Wong Kim Ai hay gì đó. Nói chung cái ông này một người Tàu, ông sinh ra bên San Francisco. Tại vì chị biết hồi xưa những cái người Tàu họ qua bên San Francisco coi như họ đi đào vàng, và họ ở bên đó rất là nhiều. Nên vì vậy họ có con, họ đẻ con bên đó. Rồi thì cái ông này, gia đình ông sẽ đẻ ra, nhưng mà sinh ông ra bên San Francisco. Nhưng mà bởi vì thời gian khó khăn nên gia đình ông lại đưa ông về lại bên Trung Quốc để mà làm ăn. Thì một khi ông lớn xong rồi, ông lại lên Tàu, ông đi qua lại Mỹ. Thì lúc mà ông lại vào hải cảng Mỹ đó, thì hải cảng Mỹ nói không, ông không phải là người có quốc tịch Mỹ. Cho dù ông sinh ở bên này, ông không phải là người có quốc tịch Mỹ, bởi vì ông là người Tàu và coi như là ông đã qua Tàu, coi như nước Mỹ không có thẩm quyền đối với ông. Thì ông nói chung là ông được giữ lại ở hải cảng, họ không có cho ông vào trong vòng 6-7 tháng. Mà cái hồ sơ này được đi cải lên tới cái tòa án tối cao Supreme Court của nước Mỹ ngay đó lúc đó luôn. Thì cái tòa án tối cao của nước Mỹ mới phái ngược lại một cái, có nghĩa là họ phán họ nói là cái luật cái tu bổ số 14 đó của cái hiến pháp phải được áp dụng cho những người nào mà được sinh ra trong nước Mỹ, cho dù bố mẹ của họ có coi như là ở đây bất hợp pháp hay không. Một khi họ đã sinh ra ở đây rồi mà coi như mà họ thuộc về cái thẩm quyền của nước Mỹ rồi thì có nghĩa là họ chính xác là một người có công dân Mỹ. Nên vì vậy nên cái ông này ông mới được cho vào nước Mỹ và coi như là nước Mỹ chấp nhận ông là một cái người công dân Mỹ. Mà cái này cũng Khanh cũng nói về cái lịch sử một chút. thì năm 1880 mấy đó, tại vì lúc đó có quá nhiều người Tàu họ qua đây để mà họ đi tìm công việc làm và coi như họ đi đào vàng, thì bên Mỹ họ có đưa ra một cái luật, họ nói là cái luật đó gọi là Chinese Exclusion Act. cái dịch nôm nã ra là coi như là cái luật mà ngăn chặn những cái người Tàu để mà vào nước Mỹ. Thì một khi cái tòa hiến pháp tối cao, cái tòa tối cao của nước Mỹ họ đưa ra cái xác lệnh này đó, thì ok, một khi cái luật đó được sao thông qua thì từ đó tới bây giờ cái tu bổ hiến pháp 14 chưa có được thay đổi. Và cái lúc mà người ta nhìn vào cái ý nghĩa của những cái câu lời nói trong cái tu bổ hiến pháp 14 này đó, họ vẫn áp dụng cho những người nào mà được sinh ở đây cho dù bố mẹ có hợp pháp hay không.
Dạ vâng. Nhưng mà chưa trong trường hợp mà đề xuất của ông Trump thực hiện, tức là ông sẽ ra một cái sắc lệnh của tổng thống ngưng cái chuyện này, thì những bước tiếp theo mình có thể dự kiến là sẽ có những chuyện gì xảy ra kế tiếp từ quốc hội, từ những nhà hành.
Dạ thưa chị, thông thường á, ví dụ ông đưa ra một cái sắc lệnh này, thì ví dụ ông bắt những tiểu bang không có thể, ông bắt bên sở di trú không có cấp cho những cái đứa bé này cái quốc tịch đi chẳng hạn.
Vâng.
Tới lúc đó họ sẽ phải kiện, họ phải kiện lên tòa chứ không phải là không. Cho dù họ cái xác định này nó vi phạm cái luật, nhưng mà ông đưa ra bây giờ những cái người nào mà bị, giống như là ví dụ ông đưa ra cái xác định đó ngày hôm nay chẳng hạn, thì đúng là trên luật pháp cái xác định nó không có hiệu quả rồi, nhưng mà bởi vì chưa có ai bị coi như là bị hại bị cái xác định mới thì không có ai kiện được. Nên ví dụ ngày mai Khanh có một đứa con, mà nói chung Khanh ở đây bất hợp pháp thì Khanh có một đứa con, vợ Khanh sinh ra đứa con rồi, xong đứa con xin nhập tịch không được, tới lúc đó Khanh bắt đầu Khanh kiện lại cái xác lệnh này, Khanh đưa lên cái tòa án tối cao, Khanh nói nè, cái này là nó vi phạm cái luật hiến pháp của nước Mỹ rồi, nên vì vậy quý vị phải là, một là quý vị phải cho con của tôi có quốc tịch. Tới lúc đó tòa án tối cao của Mỹ họ sẽ phán coi như cái xác lệnh này nó có hiệu quả hay không.
Vâng.
Nói chung nó một, Khanh không có nghĩ là ông, wow, bây giờ Khanh không có nghĩ rằng là ông Trump ông sẽ đưa mấy cái chiêu này ra để mà coi như áp dụng cho những cái người ở đây bất hợp pháp. Nhưng mà nếu ông có
nhưng
làm,
nhưng mà cho dù là có đi chăng nữa thì như luật sư Khanh cũng nói là sẽ vấp phải rất là nhiều những vụ kiện về mặt pháp lý. Nhưng mà phía lập pháp á, về phía quốc hội đó, thì họ có thể làm gì khi mà tổng thống ra sắc lệnh này, thưa luật sư Khanh?
Dạ, thưa chị, thì thông thường cái đó coi như ông làm một cái này cũng coi như là tạo ra một cái sự đàn áp cho bên quốc hội để mà thay lại cái lệnh, cái luật của sở di trú. Nhưng mà quý vị cũng phải nên biết một khi mà quốc hội đưa ra luật, mà ví dụ cái luật này nó được thông qua quốc hội, hạ nghị viện và thượng nghị viện, quý vị phải nhớ cái người cuối cùng để cái chữ ký lên cái luật này để thành luật là cái ông tổng thống.
Dạ, vâng.
Nên vì vậy bây giờ mình đang có một cái vấn đề, ví dụ bên quốc hội họ đưa ra một cái coi như là cái sự một cái luật mới đi chẳng hạn, nhưng mà nếu mà ông Trump ông không chịu, ông không ký, nó cũng không phải thành luật. Nên vì vậy bây giờ coi như là một cái thỏa thuận giữa hai bên để coi họ tìm một cái con đường ngay chính giữa để họ đi, để họ được tốt nhất cho cả hai bên, những gì quốc hội muốn và trên bên những gì ông Tổng thống Trump này ông muốn.
Dạ,
nên bây giờ cái sự cân bằng đó với sự cân nhắc đó, Khanh không biết nó sẽ đi về đâu.
Dạ vâng, vẫn còn là nhiều những cái câu hỏi bỏ ngỏ trước mắt, nhưng mà mình cũng thấy là trước đây thì chính Tổng thống Trump cũng đã ra những cái sắc lệnh thay đổi di trú, ví dụ như là cấm những người có,
dạ,
tức là đến từ những cái nước có đa số dân Hồi giáo.
Thì giống như cấm vận những cái người từ nước ngoài bay vào, những cái người giống như từ bên Trung Đông, thì cũng có nhiều quan tòa họ bác đi cái cấm sự cấm vận đó, nhưng mà ông phải đưa ra cái sự cấm vận mới, và có một vài quan tòa lại chấp nhận cho những cái nước giống như là bên hình như Khanh nếu mà không sai hình như bên Iraq hay Iran gì đó, thì họ nói Iraq đó, họ có nói là những cái người đó một khi họ qua họ phải chứng minh coi như là họ không có coi như là có cái nguy hiểm tới cái an ninh của nước Mỹ thì họ có thể qua. Thì ngay lúc mà đầu năm ngoái mà ông đưa ra cái xác lệnh coi như cấm vận đó, thì có nhiều người ta kiện và ông cũng bị thua. Nhưng mà ông lại đưa ra cái xác lệnh mới để sửa lại một chút, rồi xong đưa ra cái xác lệnh mới để sửa lại một chút. Coi như ông cứ làm như vậy mà ông không có ngại về cái tiếng tăm của ông, mà ông cứ đưa ra như vậy. Để tới lúc nào ông đạt được cái ý muốn của ông thì tới lúc đó nó lại khác.
Như vậy thì với cái ý định lần này thì mình cũng có thể dự kiến là cũng còn rất là nhiều những cái chuyện sắp sửa xảy tới với cái quyết định mới, cái là với cái đề xuất mới của Tổng thống Trump. Trước khi mình nói tới cái việc là cái đề xuất này nó thuận lợi, nó bất lợi, nó lợi hại ra sao cho nước Mỹ đó, thì xin dành đôi phút để trả lời những câu hỏi. Những quý khán giả đang theo dõi chương trình lúc này đã có rất là nhiều câu hỏi rồi. Xin tạm ngưng cái chủ đề này để trả lời, chứ không đó là lát nữa là không kịp giờ, thưa luật sư Khanh. Chào anh luật sư đẹp trai, em chưa biết gì nhưng mà luật sư quá đẹp trai. Bắt đầu những cái câu comment đầu tiên của chương trình là khen luật sư Khanh rất là nhiều. Đó là những cái dòng chia sẻ đầy khích lệ. Vâng, bây giờ bắt đầu vào câu hỏi thưa luật sư Khanh. Khi phỏng vấn F2A, người con vừa tròn 21 tuổi thì có bị đổi sang F2B hay không?
À, dạ thưa chị, thông thường nếu mà cái người lúc mà phỏng vấn là cái người con 21 tuổi thì mình phải báo cho bên bên lãnh sự quán biết là dùng cái luật trừ tuổi. Quý vị nhớ là mỗi lần Khanh nói cái luật trừ tuổi là quý vị cái ngày mà bên sở di trú họ chấp nhận cái chấp thuận cái I-130, chứ không phải chấp nhận nha, chấp thuận, tới lúc mà họ approve cái I-130 trừ đi cái ngày mà mình gửi vào cái hồ sơ, rồi xong tới lúc mà được đi á, mà nếu mà cái tuổi đứa bé mà mình trừ cái thời gian đợi mà vẫn dưới 21 tuổi thì cho dù tới ngày đi thi mà 21 tuổi thì cũng ok. Tại vì Khanh đã có làm cái những cái hồ sơ mà coi như tới cái ngày phỏng vấn cái người bảo lãnh, cái một cái đứa bé được bảo lãnh coi như 27 tuổi rồi đó, vẫn được đi. Thì nói chung là mình dùng cái luật trừ tuổi cho dù tới ngày lúc phỏng vấn mà vẫn trên 21 tuổi, mà nếu mà sau mình áp dụng cái luật trừ tuổi mà cái tuổi vẫn dưới 21 thì mình vẫn có thể đi được. Quý vị đừng cứ nghĩ tới cái tuổi mà ngay lúc mình đặt chân vào lãnh sự quán là quá 21 tuổi rồi có đi được hay không nhé. Nó có cái luật trừ tuổi nữa.
Cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi của Lily Trần. Em gái tôi được chồng bảo lãnh qua Mỹ và cấp thẻ xanh 10 năm rồi. Bây giờ đã ở Mỹ được 5 tháng nhưng có cái biểu hiện là bị hành hung đó, bị bạo hành gia đình đó và bị đe dọa, cho nên em gái tôi và con gái riêng phải đi ra một cái tiểu bang khác sống. Bây giờ muốn ly hôn có ảnh hưởng gì tới việc cư trú hay không?
Dạ thưa chị, không. Một khi đã có cái thẻ xanh 10 năm rồi có thể bắt ly hôn về bất cứ lý do này muốn. Cho dù nếu mà trong cái quá trình quý vị có thẻ xanh 2 năm mà quý vị là bị một cái nạn nhân của sự bạo hành gia đình, quý vị vẫn có thể tự khai đơn ly dị và vẫn có thể tiến tới với cái quá trình ly dị, và quý vị vẫn có thể dùng những cái bằng chứng mà coi như bạo hành gia đình để mà tự xin cái thẻ xanh vĩnh viễn cho quý vị. Nên luật di trú là một phần, nhưng mà nếu mà quý vị là nạn nhân của những giống như cái sự bạo hành trong gia đình thì cái đó là bên luật bên Mỹ này nó có bảo vệ cho quý vị rất là nhiều, nên quý vị đừng có lo về cái vấn đề là tôi muốn ly dị nó có ảnh hưởng tới cái thẻ xanh của tôi trong tương lai hay không. Dạ, thưa quý vị, cái câu trả lời là không.
Vâng, nhưng mà dĩ nhiên là phải có bằng chứng rõ ràng, từ xét về mặt pháp lý thì không có cái gì có thể nói suông được. Dạ vâng, thưa luật sư, câu hỏi tiếp theo. Hồ sơ F2A năm 2016 khi nào được phỏng vấn?
À, dạ thưa bạn đặt câu hỏi, tại bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra cái ngày Priority Date cho tháng 11 nhé. Cái hồ sơ F2A bây giờ họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 9 2016. Nếu mà cái ngày ưu tiên của quý vị đã tới ngày 15 tháng 9 2016 rồi đó thì quý vị có thể tiến tới cái bước kế tiếp, có nghĩa là nếu mà quý vị chưa nộp đơn cho bên trung tâm thị thực thì nên quý vị nên làm. Và nếu mà quý vị đã nộp đơn cho trung tâm thị thực rồi và cái ngày ưu tiên của quý vị đã trùng với ngày 15 tháng 9 2016 thì trung tâm thị thực họ sẽ báo cho quý vị biết cái cuộc phỏng vấn coi như cũng rất là gần thôi, Khanh nghĩ có 3-4 tháng. Cái đó là đòi hỏi là quý vị phải làm xong cái quá trình với trung tâm thị thực rồi. Nếu mà quý vị chưa làm thì quý vị phải bắt tay vào cái quá trình đó đi.
Vâng, Linh Nguyễn, hồ sơ F4 giải quyết tới đâu rồi?
À, dạ, thưa bạn đặt câu hỏi, hồ sơ F4 bây giờ theo cái bản đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 năm 2005. Thì quý vị coi lại cái ngày ưu tiên của quý vị coi như cái ngày mà cái đơn I-130 được gửi vào cho sở di trú là ngày nào, và lấy cái ngày đó và mình so với ngày 22 tháng 3 2005 thì quý vị biết quý vị cần phải đợi bao lâu.
Dạ vâng, câu hỏi của Khanh Trần, mẹ bảo lãnh con đã có gia đình, hồ sơ năm 2008, khi nào thì tới?
À, dạ thưa chị, nếu mà 2008 thì mà em nghĩ chắc là mẹ của chị cũng có quốc tịch, nên bây giờ chị sẽ hiện về dạng về F3B. F3 không phải F3B. Nếu mà F3 bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra cái ngày là coi như ngày 8 tháng 7 năm 2006. Cái hồ sơ của chị 2008 thì thông thường chị đợi có 2 năm nữa, tùy theo cái tháng và cái ngày của chị.
Tuấn Ly, trẻ di dân dưới 18 tuổi có xin nhập tịch được hay không?
À, dạ thưa anh, trẻ di dân dưới 18 tuổi là nếu đứa trẻ đó qua đây và nó có thẻ xanh, và nếu một trong người bố hoặc người mẹ nhập tịch trước con 18 tuổi thì có thể ăn theo thẳng luôn, có nghĩa là nó gọi là derivative citizenship đó. Ví dụ nhé, thì anh chị qua đây, anh chị đưa con anh chị qua, lúc mà anh chị đưa con anh chị qua thì con của anh chị coi như là 12 tuổi đi chẳng hạn. 5 năm sau anh nhập tịch, thì một khi anh nhập tịch mà trước khi con của anh là 18 tuổi, con của anh by operation of law, có nghĩa là theo luật, con của anh tự giác trở thành người có quốc tịch luôn, và mình chỉ làm một là mình xin cái hộ chiếu của nước Mỹ, hoặc hai là mình điền cái đơn N-600 để mà xin cái giấy mà coi như nhập tịch cho con cái của anh đó. Thì nói chung cái luật đó như vậy. Còn nếu mà anh chỉ hỏi thẳng thẳng là nếu mà đứa bé nó đi di dân vào nó có thể làm quốc tịch hay không, thì thông thường có thể di dân vào xong đợi 5 năm từ ngày có thẻ xanh có thể xin nhập tịch, nhưng mà nếu mà muốn xin nhập tịch phải ít nhất là 18 tuổi trở lên.
Vâng. Phương Thị Mai, hồ sơ bảo lãnh vợ chồng đã duyệt tới ngày nào rồi?
Dạ thưa chị, cái hồ sơ bảo lãnh vợ chồng tùy theo cái người đứng ra bảo lãnh là người có quốc tịch hoặc là cái người có thẻ xanh. Nếu mà người đứng ra bảo lãnh cho chị có quốc tịch thì nói chung là cái hồ sơ đó chị không có cần phải đợi ngày. Một khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì mình tiến tới với bên trung tâm thị thực để làm cái giấy tờ. Còn nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh là người thường trú nhân chẳng hạn thì cái thời gian đợi là cỡ 2 năm 1 tháng. Tại vì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra, giống như Khanh nói ngay hồi nãy, thì cái Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra tới cái ngày 15 tháng 9 2016 thôi. Đó là cho những cái hồ sơ nào mà người thường trú nhân họ đứng ra họ bảo lãnh vợ chồng của họ. Còn nếu mà người có quốc tịch bảo lãnh vợ chồng thì nói chung không cần phải đợi.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, có thể trò chuyện hỏi thăm luật sư trực tiếp qua phone để biết thêm thông tin được không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, nếu mà quý vị muốn thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng, số điện thoại của văn phòng là 281-530-6888. Thông thường quý vị sẽ nói với chàng phụ tá của Khanh là tên Thành hoặc là Thùy, thì nói với hai người đó xong, hai người đó sẽ gom tài liệu của quý vị xong rồi có gì niềm cần thiết thì Khanh sẽ nói.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Câu hỏi tiếp là có thẻ xanh bảo lãnh vợ được không?
Dạ thưa anh được, anh có thẻ xanh anh có thể bảo lãnh cho vợ của anh được, nhưng mà cái thời gian đợi là cỡ 2 năm 2 tháng đó nhé.
Dạ. Anna Trần, em trong dạng chờ chuyển từ J1 sang F1, mới đăng ký kết hôn với người quốc tịch Mỹ. Bây giờ làm hồ sơ bảo lãnh thẻ xanh thì em được ở lại chờ cho tới khi có thẻ xanh hay không?
Thưa chị, tùy theo cái J1 của chị nhé. Cái J1 của chị nếu mà nó có cái từ nó gọi là subject to the 2-year return, có nghĩa là họ bắt buộc mà một khi chị xong chị phải quay về nước ngoài Việt Nam 2 năm, thì cái đó là... Trước hết là nếu mà chị có cưới người có quốc tịch thì yes, chị có thể ở đây chị đợi, nhưng mà chị phải xin sở di trú miễn đi cái 2 năm waiver đó. Còn nếu mà cái J1 của chị nó không có nói gì về cái 2 năm thì chị có thể cưới người có quốc tịch và chị có thể bảo lãnh, cái người có quốc tịch đó họ có thể bảo lãnh cho chị và chị vẫn có thể ở đây để đợi tới lúc nào có thẻ xanh luôn. Không cần thiết phải quay về Việt Nam. Cái quan trọng là coi cái J nó có nói là subject to the 2-year return hay không thôi.
Dạ vâng, Trần Chí Hiếu, diện vợ chồng bổ sung được 4 tháng 23 ngày họ đến xét nhà. Khi họ phỏng vấn tại nhà xong thì họ có nói là sẽ xem xét lại và cho biết kết quả sau, thì khoảng bao lâu nữa thì mình mới có được kết quả thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thông thường một khi họ đã xét rồi và đã như giống như chị mới nói là đã quá 4 tháng từ cái ngày họ xét rồi đó, thì Khanh nghĩ trong vòng 2 tới 4 tháng nữa họ sẽ gửi cho kết quả, và thông thường cái kết quả này sẽ không có giống như cái sự mong muốn của quý vị.
Vâng, Nguyễn Thoại.
Để ý lại nhé.
Dạ vâng, Nguyễn Thoại diện F4 năm nay chờ bao lâu?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, F4 hiện tại bây giờ tháng 11 là họ Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới những cái hồ sơ nào được nộp trước ngày 22 tháng 3 năm 2005. Thì quý vị coi lại với cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ quý vị và so với cái ngày 22 tháng 3 2005 thì quý vị sẽ biết quý vị cần phải đợi bao lâu.
Dạ vâng, Mitchell Lee Phan, visa K-1 fiancé, chồng là người Mỹ, nộp giấy đi Texas từ tháng 7 năm nay, chưa nghe nói gì cả, xin lời khuyên.
Dạ thưa chị, mới có 4 tháng mà chị muốn họ chấp thuận cho chị nhanh như vậy à. Thông thường cái K-1 fiancé visa một khi mình nộp cái đơn I-129F thì ít nhất cỡ 6-9 tháng sau họ mới chấp thuận. Cái thời gian nhanh nhất mà Khanh thấy bên những cái service center họ chấp thuận cái K-1 là coi như là 5 tháng. Mới nộp tháng 7, đây là tháng 11, có 4 tháng, chị phải ngồi chị đợi tiếp nhé. Tại vì cái quá trình của, cái K-1 thông thường nó kéo dài nguyên cả năm rồi.
Dạ, Jerry Đặng, hiện tại tôi qua Mỹ du lịch và kết hôn trong 30 ngày đầu, sau đó chờ 90 ngày thì mới nộp hồ sơ bảo lãnh, đúng không? Xin tư vấn.
Thưa anh làm sai rồi. Thông thường là cái luật họ nói là nếu mà trong vòng 90 ngày đầu từ lúc mà anh vào nước Mỹ mà anh có làm cái gì, có nghĩa là anh cưới hỏi hoặc là anh có xin cái I-20 để đi học á, thì tới lúc đó, lúc mà sau này anh làm những cái đơn khác, thì lúc mà phỏng vấn hay là lúc mà anh làm những cái đơn khác thì sở di trú họ sẽ nói là anh đã cố ý vi phạm cái visa đi lịch của anh. Bởi vì cái lý do là anh trong vòng 30 ngày, nói bây giờ quay ngược là cái hồ sơ của anh vào nước Mỹ rồi với cái visa đi du lịch và trong vòng 30 ngày anh lại cưới, có nghĩa là theo cái luật 90 ngày mới mà sở di trú họ đưa ra đó, anh đã vi phạm cái visa đi du lịch của anh rồi. Nên vì vậy anh tốt nhất phải có một cái lý do rất là chính đáng tại sao anh lại cưới trong 30 ngày từ lúc anh vào.
Vâng, Teresa Đoàn, diện bảo lãnh cha mẹ mà bị cấm đó thì khi nào có hiệu lực?
Dạ thưa chị, cái đó chưa có hiệu lực và cũng chưa có phải là luật, nên vì vậy bây giờ bảo lãnh bố mẹ, bảo lãnh anh chị em vẫn có thể tiến tới. Nếu mà chị đang muốn bảo lãnh thì cứ đứng ra mà làm đi, đừng có đợi lâu quá.
Vâng, Linh Nguyễn, diện bảo lãnh F4 bổ sung thêm chồng và con thì bao nhiêu lâu?
À, dạ thưa chị, cái diện F4 chị có thể bổ sung chồng và con mà nó không có kéo dài cái hồ sơ của chị. À, chị ví dụ trong cái thời gian chị đợi chị có 4 5 người con nữa, chị có thể bổ sung hết 4 5 người con đó và nó cũng không có kéo dài cái thời gian đợi của chị bao lâu hết đó. Chỉ là chị phải so cái ngày ưu tiên của chị so với cái ngày mà đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra thôi. Hai cái ngày đó trùng thì tới phiên chị đi, cho dù tới lúc đó chị mới sinh ra em bé mới nữa, em bé mới cũng có thể đi chung luôn.
Vâng. Hồ sơ diện F4 làm năm 2008, receipt gửi về và check trên online đó thì thấy là nhận hồ sơ năm 2010. Thì bây giờ mình tính thời gian chờ đợi từ năm 2008 hay 2010?
Dạ thưa chị, cái hồ sơ F4 chưa bao giờ tới 2010. Cái 2010 đó là cái thời cái nó gọi là nếu mà nói chung là thôi, em không biết chị thấy cái 2010 đâu nhé, trước hết là em không biết. Nhưng mà nói chung cái hồ sơ F4 bây giờ họ chỉ bên Bộ Ngoại giao họ mới chỉ duyệt tới ngày 22 tháng 3 2005 thôi. Cái hồ sơ của chị 2008 á, chị đợi ít nhất 3 năm nữa.
Dạ
có
vâng.
Thể chị nói 2010 là lúc mà chị nộp 2008 tới 2010 thì họ chấp thuận, thì cái đó là khác. Sở di trú họ chấp thuận là khác so với cái ngày mình nộp lỗi gọi là cái ngày ưu tiên, cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận nó gọi là cái ngày họ approve. Cái đó nó khác chứ nó không có phải là mình dùng cái 2010 so 2008.
Vâng. Và trong lúc làm cái hồ sơ F4 đó thì cái người được bảo lãnh có sinh thêm 3 đứa con nữa, thì nhưng mà cái người bảo lãnh quên là không biết là có bổ sung hay chưa, làm thế nào để mình kiểm tra lại?
Chị có thể bổ sung bất cứ lúc nào chị muốn. Nếu bây giờ chị muốn bổ sung hồ sơ, chị có thể bổ sung hồ sơ. Nếu mà chị muốn đợi tới lúc mà trung tâm thị thực mở hồ sơ để mà bổ sung vào thì chị vẫn có thể đợi tới lúc đó. Nói chung là tới lúc nào cũng được. Tùy, nhưng mà phải bổ sung trước khi đi phỏng vấn thôi. Tại vì phải còn bao gồm hết những đứa bé này trong cái bộ hồ sơ đi phỏng vấn.
Vâng. Tracy Phương Nguyễn F3 đã bảo lãnh năm 2008 từ khi các cháu còn 16 tuổi, bây giờ 26. Vậy các cháu của em sau này có được đi không?
À, dạ thưa chị, thông thường á, theo cái hồ sơ của chị nói kiểu vậy thì em sẽ nghĩ là không, bởi vì bây giờ là lúc mà bảo lãnh là con cái của mấy anh chị là coi như 16 tuổi. Mà ví dụ em không biết cái hồ sơ mà được chấp thuận vào ngày nào, và ví dụ năm bây giờ F3 chị còn phải đợi 2 năm nữa. Mà nếu mà bây giờ con cái của chị là 26 tuổi, đợi 2 năm nữa 28 tuổi đi. Nếu mà cái ngày sở di trú họ chấp thuận so với cái ngày mà chị nộp cái hồ sơ vào tới 2008 á, tới cái ngày họ chấp thuận mà dưới 7 năm là coi như là con cái của chị không có thể đi được. Những cái đứa nào mà lớn quá tuổi, giống như em nói cái luật trừ tuổi đó, mình lấy cái ngày sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ I-130, mình trừ đi cái ngày mà mình họ sở di trú họ nhận được cái hồ sơ I-130. Rồi, tới cái ngày mà cái hồ sơ được đáo hạn, mình lấy cái tuổi con cái của mấy anh chị ngay lúc đó, mình trừ đi cái sự đợi chờ của sở di trú để họ đợi bao lâu để chấp thuận. Và nếu mà mình trừ xong mà cái tuổi tác của con cái quý vị dưới 21 tuổi, tới lúc đó con cái của quý vị mới có thể đi ăn theo. Nhưng mà theo Khanh thấy và theo chị nói là Khanh nghĩ là con cái của chị sẽ coi như bị quá tuổi rồi, tới lúc mà cái ngày cái hồ sơ được đáo hạn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Bây giờ những câu hỏi nào đến sau mà chúng tôi không kịp trả lời ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn vào tuần tới nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Cảm ơn chị và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán thính giả Đài Voa. Xin kính chào quý vị.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.